Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, trong tứ niệm xứ Phật dạy về quán thân bất tịnh, con đã hiểu như thật quán bất tịnh, nhưng không thể an trú tâm được trên đối tượng là thân để diệt trừ ham muốn. Vậy con cần thay đổi phép quán như thế nào? Xin Thầy chỉ dạy. Phật tử Giác Thanh. Kính thưa đạo hữu Giác Thanh cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, tứ niệm xứ Đức Phật dạy chúng ta 4 điều, đó là quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường và quán pháp vô ngã. Quán thân bất tịnh có nghĩa là chúng ta xem cái thân này đây, nó đầy đủ tất cả những cái sự nhơ nhớp từ ở bên trong cho đến ở bên ngoài. Tác dụng của quán thân bất tịnh là để cho chúng ta không ham hố cái thân này, không trau chuốt cái thân này, mà hãy dành cái thời gian để cho chúng ta tích tạo hết tất cả những cái việc lành từ nơi thân, chứ không phải là chỉ ôm ấp cái thân này không thôi, mà từ đó gây nên tất cả những cái lợi cho thân này mà tổn hại đến cái thân của kẻ khác. Thưa quý vị, đây cũng chỉ là một trong những cái phương pháp trong muôn vàn những cái phương pháp. Nếu chúng ta chọn cái phương pháp này không mang lại cho mình một cái sự nhiếp tâm, sự ly tham, sự ly dục, thì chúng ta hãy chọn cái phương pháp khác. Có một câu chuyện kể như thế này, có một lần nọ thì Ngài Xá Lợi Phất hướng dẫn cho một vị thiếu niên để mà quán thân của mình bất tịnh, nhờ đó mà ly tham. Nhưng mà cái vị thanh thiếu niên này không thể thấy được thân này là bất tịnh, không thể quán được và không thể giữ được cái tâm chánh niệm tỉnh giác. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất mới dẫn cái vị thanh niên này đến gặp với Đức Thế Tôn, nhờ Đức Thế Tôn chỉ cho cái vị thanh niên này một cái phương pháp nào đó để quán tưởng và nhiếp tâm được. Lúc bấy giờ thì Đức Phật nhìn thấy vị thanh niên này vốn là một người có cái tư chất thông minh, nhưng mà kiếp trước á, lại là một người trồng hoa sen. Cho nên lúc bấy giờ Đức Phật đã chỉ cho cái vị thanh niên này là quán tưởng về hoa sen. Vậy là vị thanh niên này vui mừng ghê lắm, đi tìm một cái chậu hoa sen và sau đó trồng ngay ở trước cửa phòng của mình. Cứ mỗi ngày như thế, vị này nhìn thấy cái cây sen nó lớn lên và nhìn thấy cây sen kia nó đã ra búp, rồi nó lại ra hoa, nó tỏa hương thơm ngát. Vị này mừng vô cùng, và nhờ cái hỷ lạc phát sinh trên phương diện quán tưởng như thế, cho nên vị này đã chứng được nhị quả. Thế là Đức Phật đã biết vị này chứng được nhị quả rồi đó. Thì một hôm nọ vị này đang ngắm cái hoa sen đó, Đức Phật đã dùng cái thần lực làm cho cái hoa sen kia nó héo ngay trước mặt của vị đó. Thế là vị này trong lúc nhìn thấy hoa sen nó tươi mà bây giờ đây trở nên héo úa như vậy, thì người đó lại chứng ngộ được cái giáo lý vô thường. Và ngay lúc đó thì nhìn thấy được rằng tất cả những cái tham nơi cái hoa sen kia đã bị dứt bật khi mà nhìn thấy cái héo úa của nó. Và ngay lúc đó thì vị này trực nhớ lại là Ngài Xá Lợi Phất đã dạy cho mình, đó là quán thân của mình bất tịnh để xa rời tất cả những cái tham dục. Thì đây mình cũng đang xa rời tham dục, vì thế mà vị này đã chứng hàng quả thánh. Thưa đại chúng, qua câu chuyện đó chúng ta thấy được rằng mình không nhất thiết phải chọn bất cứ một cái pháp môn nào, mà chúng ta hãy xem coi cái pháp môn mà mình đang lựa chọn đó có mang lại cho mình cái giá trị mà chúng ta ứng dụng vào trong thực tế cuộc sống, hoặc là giá trị chứng ngộ tâm linh cao tột hay không. Nếu như phương pháp đó không thể giúp cho chúng ta chứng ngộ thì mình hãy chọn phương pháp khác để cho chúng ta có được cái tâm thanh thản nhẹ nhàng và thăng tiến trên cái đạo lộ giải thoát của tự thân. Vì ở trong nhà Phật tất cả các phương pháp chỉ đều là phương tiện, nó không mang cái tính chất rốt ráo. Cho nên chúng ta đừng có chấp pháp, mà hãy cố gắng tìm ra cho được một cái phương pháp nào mà chúng ta có thể hoàn thiện nó một cách tốt nhất, thì lúc bấy giờ đây hãy sử dụng phương pháp đó. Cầu mong đạo hữu hãy chọn cho mình một cái phương pháp quán thiết thực nhất đối với bản thân của chúng ta, và hãy giữ nó luôn luôn bên mình để chúng ta chánh niệm tỉnh giác. Chứ đừng lựa chọn cái này, sau đó tu một hai bữa thấy nó không thích hợp rồi lựa cái khác một hai bữa nữa. Chúng ta đã chọn một cái gì rồi thì hãy cố gắng phấn đấu cho đến cuối cùng. Nếu một ngày nào đó chưa đạt được thì hiểu được rằng chúng ta cần phải nỗ lực hơn lên. Tất cả những kết quả không phải là một ngày hai ngày nó đến. Đừng thấy người khác một hai ngày có thể làm được thì chúng ta nghĩ mình cũng một hai ngày làm được. Mỗi người đều có một cái căn cơ, một cái chủng tánh khác nhau. Cho nên chúng ta hãy tự thân của mình đào xới ở trong ta cái gì là giá trị chân thật nhất, để rồi từ đó mà chúng ta thăng tiến hơn trên đời sống tâm linh của mình. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc đại chúng luôn an vui trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.